Cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe bài học về Kinh Thánh hôm nay. Chúng tôi tin rằng lời của Chúa sẽ thay đổi đời sống của bạn, cũng như đã thay đổi đời sống của chính mình tôi. Chúng tôi tin rằng đức tin được nâng lên khi lắng nghe lời của Chúa. Ngài có chương trình hoàn hảo cho cuộc đời của bạn.
The Lord is good.
Đức Chúa Trời là tốt lành.
He loves you so much.
Chúa Ngài yêu quý vị rất là nhiều.
He's a sovereign God.
Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng.
His power is unlimited.
Và cái quyền bính của Ngài không có giới hạn.
And He wants to give you power and strength.
Và Ngài muốn cho quý vị năng quyền và sức mạnh.
He is a joyful God.
Và Chúa là một Đức Chúa Trời của sự vui mừng.
He laughs on His throne in heaven.
Và Ngài cười ở trên ngai của Ngài ở trên thiên đàng.
Because every problem in this universe is just an easy thing for Him to fix.
Và tất cả những nan đề này ở trên thế giới là một cái điều rất là nhỏ nhặt để mà Chúa có thể sửa.
He is a God of faith.
Và Chúa là Đức Chúa Trời của đức tin.
Because He has so much faith, He has a lot of joy.
Và bởi vì Ngài có rất là nhiều đức tin cho nên Ngài có rất là nhiều sự vui mừng.
The creator of the universe lives on the inside of you.
Và đấng tạo hóa đang ở trong quý vị.
His name is the Holy Spirit.
Và danh của Ngài là Đức Thánh Linh.
And the Holy Spirit is inside you and He can give you faith and joy.
Và Đức Thánh Linh Ngài ở trong đời sống của quý vị sẽ cho chúng ta sự đức tin và niềm vui.
You should hook up to the Holy Spirit.
Chúng ta phải kết nối với Đức Thánh Linh.
And allow Him to move inside your spirit with the power of faith.
Và cho phép Đức Thánh Linh Ngài hành động và khuấy động trong tâm lòng của quý vị.
And when you trust in God, you have joy.
Và khi chúng ta tin tưởng một cách hoàn toàn tuyệt đối vào Ngài, chúng ta sẽ có đức tin và sự vui mừng.
And the joy of the Lord gives you strength.
Và sự vui mừng của Đức Thánh Linh sẽ cho chúng ta sức mạnh.
When you stand firm in faith, no one can take your joy from you.
Và khi chúng ta đứng vững ở trong đức tin của chúng ta thì không ai có thể cướp đi sự vui mừng của chúng ta được.
John chapter 16 verse 22 say, therefore you now have sorrow, but I will see you again and your heart will rejoice and your joy no one will take from you.
Trong gian đoạn 16 câu 22 có chép, khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lấy các ngươi thì lòng ngươi vui mừng và chẳng ai cướp đi sự vui mừng của các ngươi được.
No one can take away your joy from you unless you allow them.
Không ai có thể lấy được sự vui mừng của chúng ta trừ khi chúng ta cho phép họ.
Your circumstances cannot take away your joy.
Hoàn cảnh của chúng ta không lấy đi sự vui mừng của chúng ta.
Sickness cannot take your joy away.
Đau ốm, bệnh tật không thể lấy đi sự vui mừng của chúng ta.
Troubles cannot take your joy.
Rắc rối không thể lấy đi sự vui mừng của chúng ta.
Your spouse cannot take your joy.
Vợ hay là chồng của chúng ta không thể lấy đi sự vui mừng của chúng ta.
You need to understand that nobody can take your joy.
Chúng ta cần hiểu rõ rằng không ai có thể lấy đi sự vui mừng của chúng ta được.
If you are down and discouraged today, you have allowed something or somebody to steal your joy out of your own free will.
Nếu chúng ta thất vọng ngày hôm nay và chán nản ngày hôm nay, chúng ta đã cho phép điều gì đó hoặc ai đó đánh cắp đi sự vui mừng của chúng ta theo ý muốn riêng của chúng ta.
You need to make a decision that you will get your joy back and that you will not stay down and depressed.
Chúng ta cần phải đưa ra một quyết định rằng chúng ta phải lấy lại sự vui mừng và chúng ta sẽ không thất vọng và chán nản nữa.
Remember that if you don't have joy, you will have no strength.
Hãy nhớ rằng nếu chúng ta không có sự vui mừng, chúng ta sẽ không có sức mạnh.
And you will get weaker and weaker and things will go from bad to worse.
Chúng ta sẽ phải nhận ra rằng chúng ta ngày càng yếu đi và mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn, tồi tệ hơn.
Many people are physically sick because they have lost their joy.
Nhiều người bị đau ốm vì thể xác vì họ đã đánh mất đi sự vui mừng của mình.
They are so worried, so stressed out, so full of fear because of the pressures of life.
Họ đã quá lo lắng, quá căng thẳng và quá lo sợ trước những áp lực của cuộc sống.
Depression weakens their immune system and they are missing out on super abundant life.
Trầm cảm làm suy yếu hệ thống miễn dịch của họ và họ đang bỏ lỡ cuộc sống dồi dào mà đáng lẽ họ phải có.
Let us ask you today, have you allowed anybody or anything to steal your joy?
Để tôi hỏi quý vị ngày hôm nay rằng chúng ta đã làm cho bất kỳ ai hay là cho phép bất cứ điều gì đánh cắp sự vui mừng của chúng ta chưa?
I have seen parents who allow their children who are not serving God to steal their joy.
Chúng ta đã thấy những bậc cha mẹ đánh mất sự vui mừng của họ bởi vì con cái của họ không phụng sự Đức Chúa Trời.
You need to realize that you cannot force your children to serve God.
Chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta không thể ép buộc con cái của chúng ta phải phụng sự Đức Chúa Trời.
Yes, we stay on the scripture. As for me and my house, we will serve the Lord.
Vâng, chúng ta phải ở trên lời hứa của Đức Chúa Trời là nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va.
We should pray for our family members and believe God for what we request.
Chúng ta nên cầu nguyện và tin tưởng hoàn toàn vào Chúa.
We should do everything we can by the leading of the Holy Spirit.
Chúng ta nên làm mọi thứ chúng ta có thể làm bởi sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
But after we do all the things, we cannot force them to make the right choices in life.
Nhưng sau khi chúng ta làm tất cả mọi việc chúng ta có thể để khiến cho người khác có sự lựa chọn đúng đắn, chúng ta không thể nào ép buộc cái người đó làm cái theo cái sự quyết định của chúng ta.
Many parents have been down and depressed and defeated for months and months all because their children are not doing right thing.
Nhiều bậc cha mẹ đã phải thất vọng, chán nản và thất bại hàng tháng bởi vì con của họ không vâng lời.
We need to turn the situation over to the Lord.
Hãy giao phó hoàn toàn hoàn cảnh của chúng ta cho Chúa.
Psalm 55 verse 22. Cast your burden on the Lord and he shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved.
Trong Thi Thiên đoạn 55 câu 22 có chép: Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi, Ngài sẽ chẳng hề cho ngươi người công bình bị rúng động.
You will not stay full of joy as long as you carry around a heavy burden and try to fix it by your own strength.
Chúng ta sẽ không thể nào có tràn đầy sự vui mừng nếu chúng ta cứ mang trên mình những gánh nặng và cố gắng để sửa chữa những cái vấn đề đó theo ý riêng của mình.
You will not stay full of joy as long as you focus on negative things in your life.
Chúng ta sẽ không thể nào có sự vui mừng nếu chúng ta cứ tập trung vào những điều tiêu cực trong cuộc sống.
You should quit worrying and start worshiping.
Chúng ta nên từ bỏ những sự lo lắng và hãy bắt đầu thờ phượng Chúa.
You must put on the garment of praise.
Chúng ta phải khoác lên trên mình tấm áo của sự ngợi khen.
Learn to bless the Lord at all times.
Hãy học cách chúc tụng Chúa mọi lúc mọi nơi.
Quit trying to figure everything out and start trusting God.
Hãy ngưng tìm hiểu mọi thứ và bắt đầu tin cậy lời Chúa.
Don't let anybody or anything steal your joy. I like what Habakkuk did. Everything in the world came against him. He could have easily lost his joy. He could have easily gone around with a sour attitude and carry a heavy burden.
Đừng để ai hay là bất kỳ điều gì đánh cắp sự vui mừng của chúng ta. Tôi thích những gì Habakkuk đã làm. Mọi thứ trên đời đều chống lại anh ta, nhưng anh ta có thể dễ dàng đánh mất sự vui mừng của mình. Ông có thể dễ dàng để cho mọi thứ xung quanh với một thái độ chua ngoa và bắt đầu khó chịu.
Habakkuk chapter 3, 17 to 18 say, though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls.
Habakkuk đoạn 3 câu 17 đến câu 18 có chép, vì dầu cây vả sẽ không còn nước lọc nữa, và sẽ không còn có trái trên những nhánh nho, cây olive không sanh sản và chẳng còn ruộng nào sanh ra đồ ăn. Bầy chiên sẽ đứt khỏi đàn và không còn bầy bò trong chuồng nữa.
Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation.
Dẫu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.
If he spoke in a plain American English language, he would say, even though my business has gone down to nothing.
Nếu Habakkuk nói rằng trong một thứ tiếng Anh giản dị, ông sẽ nói rằng mặc dù công việc kinh doanh của tôi sẽ đi chẳng đi đến đâu.
My crops have totally dried up.
Mùa màng của tôi đã bị khô héo hoàn toàn.
It does not look like I am going to make money this year at all.
Và có lẽ như là tôi sẽ không còn cái khả năng để kiếm tiền trong năm nay.
And on top of that, somebody has come in and stolen all my cattle and all my sheep.
Và trên hết, ai đó đã vào và đánh cắp tất cả gia súc và tất cả cừu của tôi.
Things cannot get much worse than that.
Mọi thứ không thể nào mà trở nên tồi tệ hơn thế nữa.
What did Habakkuk do?
Nhưng mà ông đã làm gì?
Did he murmur and complain, God, I thought you loved me. Why did you let this happen to me?
Ông có thì thầm và phàn nàn rằng, Chúa ơi, con tưởng rằng là Ngài yêu con. Tại sao Ngài lại để điều đó xảy ra với con không?
No.
Không.
Habakkuk fought the good fight of faith.
Habakkuk đã chiến đấu bằng đức tin của mình.
He had a warrior mentality.
Và ông có một tâm lý của một nam chiến binh.
He determined to let nothing steal his joy.
Và ông quyết tâm không để bất kỳ điều gì cướp đi sự vui mừng của mình.
In the midst of all those troubles and in spite of those adversities, he said, I choose to give God praise anyway.
Và giữa muôn vàn khó khăn và bất chấp những nghịch cảnh đó, ông nói, dầu vậy, con cũng sẽ chọn để ngợi khen Chúa.
He said, I will rejoice in the Lord.
Và ông nói rằng con sẽ vui mừng trong Chúa.
I'm going to be happy in the Lord my God.
Con sẽ vui mừng trong Chúa là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con.
He made a choice to stay full of joy.
Và ông đã lựa chọn để luôn tràn đầy sự vui mừng.
He chose to keep the right attitude.
Và ông đã chọn để giữ thái độ tốt.
He was saying, devil, you are not going to get me down.
Và ông đang nói rằng là ma quỷ, ngươi phải không làm gì để làm ta thất vọng.
I don't care what you bring against me.
Ta không quan tâm những gì ngươi mang chống nghịch lại ta.
I'm not going to allow you to steal my joy.
Và ta sẽ không cho phép ngươi đánh cắp những sự vui mừng của ta.
I know that God always calls me to triumph.
Và ta biết rằng Chúa luôn khiến ta có sự chiến thắng.
I know that no weapon that is formed against me shall prosper.
Và ta biết rằng phàm binh khí nào chế nghịch cùng ta sẽ chẳng được thành lợi.
I'm not a victim in life.
Ta không phải là nạn nhân trong cuộc sống.
I am a victor in life.
Và ta là người chiến thắng trong cuộc sống.
I'm going to rejoice in the God of my salvation.
Nhưng mà ta sẽ vui mừng trong Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta.
The word salvation means deliverance.
Và từ cứu rỗi có nghĩa là sự giải cứu.
In other words, Habakkuk was saying, I'm going to give God praise because I know that he is bringing me out of this problem.
Và nói một cách khác, ông Habakkuk nói rằng, con sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời vì con biết rằng Ngài sẽ giải cứu con ra khỏi cái cạm bẫy này.
I'm going to give God praise because I know that he is going to restore what the enemy has stolen from me.
Và con ngợi khen Đức Chúa Trời bởi vì con biết rằng Đức Chúa Trời sẽ khôi phục lại những gì mà kẻ thù đã đánh cắp khỏi con.
Habakkuk was not focusing on the size of his mountains, but he focused on the size of his God.
Và ông không tập trung vào kích thước của những ngọn núi của mình, mà ông tập trung vào sự vĩ đại của Đức Chúa Trời của ông.
He did like David, King David. He blessed the Lord at all times.
Và ông đã làm như vua David, và ông luôn chúc tụng danh của Chúa.
He did not see himself as a defeated person.
Habakkuk không thấy mình bị đánh bại.
He saw himself as a person who was delivered by God.
Nhưng mà ông thấy mình được giải cứu bởi Đức Chúa Trời toàn năng.
He had the vision of victory for his life.
Và ông đã có tầm nhìn của sự chiến thắng trong cuộc đời của mình.
His attitude affected his words.
Và thái độ của ông ảnh hưởng đến lời nói của ông.
Look at the next verse.
Hãy chú ý vào cái câu tiếp theo.
Habakkuk chapter 3 verse 19. The Lord God is my strength. He will make my feet like deer's feet. And he will make me walk on my high hills.
Habakkuk đoạn 3 câu 19 nói Đức Giê-hô-va là Chúa là sức mạnh của tôi, Ngài làm cho chân tôi giống như con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình.
He was saying, I'm not going to worry about all these problems.
Và Habakkuk nói rằng con sẽ không lo lắng về tất cả những vấn đề trong cuộc sống.
I know God is going to give me supernatural strength and ability to rise above every obstacle that I face.
Con biết Chúa sẽ ban cho con sức mạnh siêu nhiên và khả năng để vượt qua mọi trở ngại mà con phải đối mặt ở trong cuộc sống.
God wants to do the same thing for every one of you.
Đức Chúa Trời muốn làm điều tương tự cho mỗi đời sống của chúng ta hiện nay.
You may be surrounded by great enemies today.
Chúng ta có thể bị bao vây bởi những kẻ thù lớn ngày hôm nay.
You may face great obstacle in your path.
Chúng ta có thể gặp trở ngại ở trên con đường của mình.
If you stay full of the joy of the Lord say, I will cause you to run through a troop and leap over a wall.
Và nếu chúng ta đầy sự vui mừng ở trong Chúa thì Kinh Thánh nói rằng Chúa sẽ khiến chúng ta xông ngang qua đạo binh và vượt khỏi tường thành.
Psalm 18:29 say, for by you, by God, I can run against a troop. By my God, I can leap over a wall.
Trong Thi Thiên đoạn 18 câu 29 có chép, nhờ Ngài, nhờ Chúa, tôi sẽ xông ngang qua đạo binh, cậy Đức Chúa Trời tôi sẽ vượt khỏi tường thành.
When you have joy, you are strengthened.
Khi chúng ta có sự vui mừng, chúng ta được vững mạnh.
You are so full of faith.
chúng ta có rất là mạnh về đức tin.
And you can fight against the enemies of your life.
Và chúng ta có thể chiến đấu nghịch lại với những kẻ thù của chúng ta.
You are so strong that you can leap over the wall.
Chúng ta mạnh đến nỗi mà chúng ta có thể xông ngang qua đạo binh và vượt khỏi tường thành.
Even the enemies are standing in your path, God say, that is no problem for me.
Ngay cả khi những kẻ thù đang đứng trước mặt chúng ta, Đức Chúa Trời nói rằng điều đó không có một vấn đề gì đối với ta hết.
I will cause you to rise over the top of them.
Ta sẽ khiến con vượt trội hơn chúng nó.
I will make your feet like the deer's feet.
Và ta sẽ làm cho chân con giống như bàn chân của con nai cái.
I will give you supernatural ability to overcome.
Và ta sẽ ban cho con khả năng siêu nhiên để vượt qua những cái đó.
Do you know that no man can stand against our God?
Quý vị có biết rằng là không ai có thể chống lại Đức Chúa Trời của chúng ta không?
God can make a way even when it looks like there is no way.
Ngài có thể mở đường khi dường như là không còn lối thoát.
What we need to do is to have faith and to praise God and have joy.
Điều mà chúng ta cần phải làm là chúng ta phải có đức tin và phải luôn luôn ca ngợi Chúa và có một cái sự vui mừng.
Proverbs chapter 21 verse 31, the horse is prepared for the day of battle, but deliverance is of the Lord.
Châm ngôn đoạn 21 câu 31 có chép: ngựa sắm sửa về ngày tranh chiến, nhưng sự thắng trận thuộc về Đức Giê-hô-va.
Another version say, the horse are prepared for battle, but the victory belongs to the Lord.
Và một bản dịch khác thì chúng ta có thể đọc rằng là ngựa sắm sẵn cho ngày chiến trận, nhưng sự chiến thắng thuộc về Đức Giê-hô-va.
Don't let the enemy get you down.
Đừng để bất kỳ kẻ thù làm cho chúng ta thất bại.
Don't let the enemy steal your joy.
Đừng để kẻ thù cướp đi sự vui mừng của chúng ta.
Even if the bottom fall out, God can turn the situation around.
Ngay cả khi chúng ta bế tắc, Chúa có thể vẫn xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục.
As long as you have an attitude of faith and you continue to have the joy of the Lord, God has promised you that he will bring you out of the situation with victory.
Miễn là chúng ta có một thái độ của đức tin và chúng ta tiếp tục có một cái sự vui mừng của Chúa thì Ngài đã hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ đưa cho chúng ta ra khỏi hoàn cảnh với sự chiến thắng vẻ vang.
Victory may not happen overnight.
Chiến thắng có thể không xảy ra trong vòng một đêm.
You need to show the enemy that you are more determined than he is.
Chúng ta cần phải cho kẻ thù chúng ta thấy rằng chúng ta quyết tâm hơn chúng nó.
You show the enemy that you are expecting God's victory.
Chúng ta phải cho nó thấy rằng chúng ta đang mong chờ sự chiến thắng của Chúa.
Many of you are believing for things to change in your life.
Nhiều người trong số chúng ta đang tin tưởng vào một điều gì đó sẽ thay đổi trong cuộc sống của mình.
You have been praying and standing on God's promises, but it does not look like God is doing anything for you.
Chúng ta đang cầu nguyện và đứng trên lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng có vẻ như là Đức Chúa Trời không làm bất kỳ điều gì cho chúng ta hết.
You are tempted to be down and discouraged.
Có lẽ chúng ta đang bị cám dỗ để bị xuống tinh thần và chán nản.
Let me encourage you today.
Hãy để tôi khuyến khích quý vị ngày hôm nay.
Don't lose your joy.
Đừng đánh mất sự vui mừng của mình.
The joy is going to give you strength to endure.
Sự vui mừng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta để chúng ta chịu đựng.
Without joy, you will become negative and sour.
Không có sự vui mừng, chúng ta sẽ trở nên tiêu cực và chua chát.
And the enemy will talk you into giving up.
Và kẻ thù sẽ nói vào tai của chúng ta cho đến khi chúng ta bỏ cuộc.
I think about Abraham.
Tôi nghĩ về ông Abraham.
He had a promise from God.
Ông đã có một lời hứa từ Chúa.
He had waited patiently for 25 years to see the promise of God come to pass.
Và ông đã kiên nhẫn chờ đợi 25 năm để cho cái sự lời hứa của Chúa trên đời sống của ông thành hiện thực.
God told him that his wife Sarah was going to have a son.
Chúa nói với ông rằng vợ ông là Sarah sẽ có một đứa con trai.
In the natural, it was an impossible situation.
Và trong lẽ tự nhiên, đó là một tình huống bất khả kháng.
They were both nearly 80 years old.
Và cả hai đều gần 80 tuổi.
How did Abraham stay full of joy? Why he was waiting all those years?
Và làm thế nào để ông Abraham luôn tràn đầy sự vui mừng trong khi chờ đợi suốt ngần ấy năm?
How did he stay encouraged?
Và làm thế nào ông ta vẫn được sự khích lệ?
The Bible tells us the answer in Romans chapter 4 verse 19.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết cái câu trả lời ở trong Roma đoạn 4 câu 19.
Romans chapter 4 19 to 20 say, and not being weak in faith, he did not consider his own body already dead since he was about 100 years old, and the deadness of the Sarah womb.
Trong Roma đoạn 4 câu 19 có chép, người thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần trăm tuổi và đã thấy Sarah không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém.
He did not waver at the promise of God, through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God.
Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời.
How did Abraham grow strong in faith?
Làm thế nào để ông phát triển mạnh mẽ đức tin của ông?
It happened when he gave glory and praise to God.
Và khi và chỉ khi ông ca ngợi và tôn vinh Đức Chúa Trời.
This is a secret.
Đây là nguyên tắc.
Abraham chose to keep a good attitude.
Abraham đã giữ và chọn một thái độ tốt.
He chose to stay full of joy.
Và ông đã chọn để ở trong sự tràn đầy vui mừng.
And the joy of the Lord gave him strength that he needed so that he could endure for many years.
Và sự vui mừng của Chúa đã cho ông sức mạnh và ông cần để ông có thể chịu đựng được.
The more he gave God praise and the happier he was, the stronger he became.
Và ông càng ngợi khen Chúa chừng nào, ông càng hạnh phúc và ông càng trở nên mạnh mẽ hơn chừng nãy.
That joy helped him to stand in faith for more than 20 years.
Và sự vui mừng ấy đã giúp ông đứng vững vàng trong đức tin hơn 25 năm.
Some of you have been praying for a long time.
Một số người trong chúng ta đã cầu nguyện trong một khoảng thời gian dài.
Listen, you should do like Abraham.
Xin quý vị hãy chú ý, chúng ta nên làm như ông Abraham.
You make sure you stay full of joy.
Chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta luôn luôn tràn đầy sự vui mừng.
Keep words of praise coming out of your mouth.
Phải giữ những lời ngợi khen từ miệng của chúng ta ra.
Don't be negative and start murmuring.
Đừng trở nên tiêu cực rồi bắt đầu lầm bầm.
Don't complain. God, when are you going to answer my prayers?
Đừng phàn nàn rằng là Chúa ơi, khi nào Ngài mới đáp lời cầu nguyện của con?
Learn to be thankful.
Học cách để trở thành một người biết ơn.
Thank God for what he has already done in your life.
Cảm ơn Chúa về những gì Ngài đã làm trong cuộc sống của chúng ta.
Thank him that you are on your way to heaven.
Cảm ơn Ngài vì chúng ta đang ở trên một con đường đến thiên đàng.
Thank him for the promises that are in the word of God.
Cảm ơn Ngài vì những lời hứa của Ngài.
Thank him in advance for the victory.
Cảm ơn Ngài trước về sự thắng lợi mà Ngài sẽ đem đến trong đời sống của chúng ta.
If you keep praises coming out from your mouth and give thanks to God, joy is going to bubble on the inside of you and to give you the strength you need to endure.
Và nếu chúng ta liên tục phát ra những lời ngợi khen từ miệng của chúng ta, thì sự vui mừng sẽ bùng và sẽ sôi sục lên từ bên trong chúng ta và tiếp tục thêm cho chúng ta sức mạnh để chúng ta cần có mà chịu đựng.
Joy will give you the ability to outlast the enemy.
Và sự vui mừng sẽ cho chúng ta khả năng để tồn tại lâu hơn kẻ thù.
If you stay full of joy, God will show up and work supernaturally in your life.
Và nếu chúng ta luôn luôn tràn đầy sự vui mừng thì quý vị ơi, Đức Chúa Trời sẽ thể hiện diện và sẽ làm việc một cách siêu nhiên trong cuộc sống của chúng ta.
Paul and Silas were thrown into a prison and beaten with rods because they were preaching in the synagogues.
Phao-lô và Si-la bị tống vào ngục giam và bị đánh bằng cây gậy vì họ đã rao giảng trong các nhà hội.
They could have easily lost their joy.
Họ có thể dễ dàng trở nên tiêu cực và chua chát.
They could have easily become negative and sour.
Họ có thể dễ dàng đánh mất đi sự vui mừng của mình.
They could have complained, God, we have done your will. Why did you allow this trouble to happen to us?
Họ có thể phàn nàn rằng là Chúa ơi, chúng con đã làm những gì theo ý của Chúa muốn, tại sao Ngài lại cho phép những cái sự rắc rối này xảy ra với đời sống của chúng con?
No, they did not do that.
Không, họ đã không làm điều đó.
They knew that they needed strength to endure.
Họ biết rằng họ cần sức mạnh để chịu đựng.
They needed the miracle.
Và họ cần có một cái sự phép lạ.
The Bible says that at midnight, right there in the middle of the prison cell, they began to pray and sing praises to God.
Và lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng vào lúc nửa đêm, ngay giữa phòng giam, họ bắt đầu cầu nguyện và hát ngợi khen Đức Chúa Trời.
They chose to stay full of joy.
Họ đã chọn để tràn đầy sự vui mừng.
They knew that the joy of the Lord would give them strength they needed to endure.
Vì họ biết rằng sự vui mừng sẽ mang lại cho họ sức mạnh mà họ cần để họ vượt qua các khó khăn này.
And as they were singing praises to God, God sent an earthquake and it supernaturally opened up the prison door.
Và khi họ đang ca ngợi và ngợi khen Đức Chúa Trời, thì Ngài đem một trận động đất đến và nó đã mở cánh cửa một cách siêu nhiên.
The chains fell off their feet.
Xiềng xích rơi khỏi chân họ.
They were able to walk out of the prison as a free person.
Họ đã bước ra khỏi đó như những người được tự do.
The Almighty God shows up when you sing praises to Him and stay full of joy.
Đức Chúa Trời toàn năng hiện diện với chúng ta khi chúng ta hát ngợi khen Ngài và luôn tràn đầy sự vui mừng.
God is longing to work in your life today.
Chúa đang khao khát và muốn làm việc trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay.
I challenge you to get rid of the spirit of heaviness.
Tôi muốn thách thức quý vị thoát khỏi ra cho mình một cái tinh thần nặng nề.
The spirit of heaviness will not do you any good thing.
Cái sự nặng nề đó không làm cho chúng ta bất kỳ điều nào tốt hết trơn á.
Get rid of the old sour attitude which will keep you in mediocrity and failure.
Hãy loại bỏ thái độ chua chát vì nó sẽ khiến chúng ta trở nên tầm thường và thất bại.
You must make a decision before you leave this teaching that you are going to stay full of joy.
Chúng ta phải đưa ra một quyết định trước khi chúng ta ra khỏi cái bài học này rằng là chúng ta phải ở trong sự đầy tràn vui mừng.
No matter what comes against you in life, do like Habakkuk and rejoice in the Lord of your salvation anyway.
Bất kể điều gì xảy ra với chúng ta trong cuộc sống, hãy làm như ông Habakkuk, hãy vui mừng trong Chúa về sự cứu rỗi của chúng ta bằng mọi cách.
I make a decision every day that I will not fall into the enemy's trap and lose my joy.
Và tôi đưa ra quyết định mỗi ngày rằng tôi sẽ không rơi vào bẫy của kẻ thù và đánh mất đi sự vui mừng của mình.
I say, Satan, I am not going to let you steal my joy.
Và tôi nói rằng, hỡi Satan, ta sẽ không để cho ngươi đánh cất đi sự vui mừng của ta.
I'm not going to let anything or anyone steal my joy.
Ta sẽ không để cho bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai đánh cắp đi sự vui mừng của ta.
I am going to be twice as anointed this week.
Ta sẽ được sức dầu gấp đôi trong tuần này.
If you keep the right attitude, God will turn negative things around and turn them into good.
Nếu chúng ta giữ thái độ đúng đắn, Đức Chúa Trời sẽ khiến cho những điều tiêu cực thành những phép lạ.
Let me challenge you again. Don't let anything steal your joy.
Hãy để tôi thách thức quý vị một lần nữa. Đừng để bất cứ điều gì cướp đi sự vui mừng của chúng ta.
There is no reason in the world for any one of you to go through life defeated and depressed.
Không có lý do gì trên thế giới này hay bất kỳ ai trong chúng ta phải trải qua một cuộc sống một cách thất bại và chán nản.
You are on your way to heaven.
Chúng ta đang trên đường đi đến thiên đàng vinh hiển.
The favor of the Lord surrounds you like a shield.
Ơn và sự sủng ái của Đức Chúa Trời bao phủ chung quanh ta như một tấm khiên.
God loves you so much and He is gracious to you.
Chúa Ngài yêu chúng ta rất nhiều nên Ngài muốn cho chúng ta sự ân điển của Ngài.
He did not even spare His own son to save you.
Và Ngài không tiếc con một của Ngài để cho và cho xuống thế gian để mà chết và đền tội cho chúng ta.
How much more He will help you when you face trouble.
Nếu như vậy thì chúng ta phải suy nghĩ rằng là Ngài còn yêu chúng ta hơn như thế nào nữa, Ngài còn muốn cho chúng ta biết bao nhiêu điều tốt đẹp hơn như vậy nữa.
God is going before you and making crooked path straight for you.
Đức Chúa Trời là đấng đi trước chúng ta và chính Ngài sẽ làm cho những con đường quanh co trở nên thẳng tắp.
Isaiah 45 verse 2. I will go before you and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron.
Trong Esai đoạn 45 câu 2 có chép: Ta sẽ đi trước ngươi, ban bằng các đường gập ghềnh và phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then gài bằng sắt.
God has a great plan for your life.
Ngài có một chương trình hoạch định, kế hoạch tuyệt vời cho chúng ta.
God say to you right now, you are an overcomer.
Đức Chúa Trời đang nói với quý vị rằng, quý vị là những chiến binh.
You are more than a conqueror.
Chúng ta còn mạnh hơn những kẻ chinh phục.
You can do all things through Christ who strengthens you.
Chúng ta có thể làm tất cả mọi sự nhờ đấng Christ thêm sức cho chúng ta.
You must get the vision of victory for your own life.
Chúng ta phải có được tầm nhìn của sự đắc thắng cho cuộc đời của mình.
You should be like Joseph.
Quý vị phải trở nên như là ông Joseph.
Even though he was mistreated and put in jail.
Mặc dù rằng là ông được bỏ vào tù và không có được công bằng một cách đối đãi.
He kept the attitude of faith.
Nhưng mà ông giữ thái độ của đức tin.
He still worked hard faithfully for his boss.
Và ông đã trung tín và trung thành với chủ của mình.
And eventually the breakthrough came.
Và để rồi một ngày nào đó, một cái sự bứt phá siêu nhiên đã đến trên đời sống của ông.
God promoted him to be the prime minister of Egypt.
Và Ngài đã thăng tiến ông trở nên tể tướng của xứ Ai Cập.
You must check yourself off the negative frame of mind.
Chúng ta phải rũ bỏ bản thân khỏi những khuôn khổ tiêu cực của tâm trí.
Take off the old coat of heaviness and put on the garment of praise.
Phải cởi bỏ chiếc áo cũ nặng nề và khoác lên mình chiếc áo của sự ngợi khen.
Learn to bless the Lord at all times.
Học cách để chúc tụng Chúa mọi lúc mọi nơi.
Life does not have to be a roller coaster.
Cuộc sống không phải nhất thiết là một chuyến tàu lượn siêu tốc.
No matter what comes against you, make a decision every single day that you are going to enjoy every day of your life.
Bất kể điều gì xảy ra với đời sống của chúng ta, hãy đưa ra quyết định mỗi ngày rằng chúng ta sẽ tận hưởng mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta.
When you get up each morning, quote the scripture, "This is the day that the Lord has made."
Khi chúng ta thức dậy vào mỗi buổi sáng, hãy trích dẫn lời Kinh Thánh, "Này là ngày Đức Giê-hô-va đã làm nên."
I will rejoice and be glad in it.
Tôi sẽ vui mừng và vui vẻ trong ngày ấy.
Set the tone for the entire day right at the start in the morning.
Đặt nền móng cho ngày sau khi chúng ta thức dậy.
Friends, if you do your part by staying full of the joy of the Lord and going around with a good attitude of faith, God will do his part.
Ông bà anh chị em ơi, nếu chúng ta làm về phần việc của mình bằng cách luôn tuôn tràn sự vui mừng của Chúa và có một thái độ tích cực, thì tôi tin chắc rằng Chúa sẽ làm phần việc của Ngài.
God will give you supernatural strength to overcome any obstacle that you face in life.
Và việc của Ngài là Ngài sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ một cách siêu nhiên để vượt qua mọi khó khăn, trở ngại của chúng ta mà chúng ta đang đối mặt trong cuộc sống.
You can live the super abundant life that God has in store for you.
Chúng ta có thể sống một đời sống dư dật mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta.
Amen.
Amen.
May the Lord bless you.
Nguyện Chúa ban phước cho quý vị.
May the Lord give you more faith.
Nguyện Chúa ngài ban cho quý vị thêm nhiều đức tin.
You make a decision to keep the attitude of faith.
Chúng ta sẽ quyết định để rồi chúng ta sẽ có một cái thái độ của đức tin.
You make a decision, you will not let anyone, any circumstance or even Satan steal your joy.
Chúng ta quyết định rằng không ai, không hoàn cảnh hay là không có để kẻ thù nào có quyền để mà cướp đi sự vui mừng của chúng ta.
Be a faith-filled and joyful Christian.
Chúng ta phải trở nên những người đầy dẫy đức tin và đầy dẫy sự vui mừng.
Everywhere you go, people should see the smile on your face and the song of praise from your mouth.
Khi mà quý vị đi đến đâu, thì hãy tỏ ra cho những người khác thấy rằng quý vị đầy dẫy sự vui mừng bằng cách rằng là quý vị ca ngợi Chúa, quý vị cảm ơn Chúa.
You and your brother and sister in the church are full of joy. Your church is a joyful church.
Khi mà quý vị và ông bà anh chị em ở trong hội thánh quý vị có một thái độ vui mừng, thì tôi tin chắc rằng cái hội thánh của quý vị sẽ trở thành một hội thánh vui mừng.
And you shall experience victory after victory, breakthrough after breakthrough.
Và khi quý vị có sự vui mừng ở trong hội thánh của quý vị đó, thì hội thánh của quý vị sẽ có những sự đắc thắng và sự bứt phá trong cuộc sống.
May the Lord help you to be able to practice what you learn in this teaching.
Và tôi tin chắc rằng Chúa ngài sẽ giúp cho quý vị để quý vị thực tập những gì mà quý vị đã học ở trong các loạt bài ngày hôm nay.
I hope to see you in other teachings.
Và tôi mong muốn để gặp quý vị ở trong những cái loạt bài kỳ sau.
Please subscribe to our channel.
Xin quý vị hãy đăng ký vào cái kênh của chúng tôi.
We will keep producing good biblical teaching to feed your spirit.
Chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất ra những loạt bài đầy ơn và năng quyền để giúp cho quý vị nuôi dưỡng đời sống tâm linh của quý vị.
We believe and declare.
Chúng tôi tin chắc rằng và công bố rằng
you are a Christian full of faith, joy and victory.
Ông bà chị em đang nghe đài sẽ trở thành những người đầy dẫy đức tin và đầy dẫy sự vui mừng của Đức Chúa Trời.
And the Lord will get the glory through your life.
Và Đức Giê-hô-va sẽ nhận lấy mọi sự vinh hiển qua đời sống của quý vị.
Your loved ones and your friend will see Jesus in you and they will get saved.
Những người thân yêu, những bạn bè và những gia đình của quý vị sẽ thấy được Chúa Giê-xu qua đời sống của quý vị và sẽ được giải cứu.
May the Lord move his mighty hand in your life, in your family and among the Vietnamese community.
Nguyện bàn tay của Đức Giê-hô-va sẽ đụng chạm đến gia đình của quý vị, sẽ được khởi động và sẽ được hoạt động ở trên đời sống và cộng đồng của người Việt Nam.
In Jesus name we declare.
Trong danh của Chúa Giê-xu Christ chúng con công bố.
Amen.
Amen.
Cảm ơn các bạn rất nhiều đã trung tín và siêng năng trong việc học lời của Chúa. Hãy nhớ rằng Chúa yêu bạn. Ngài đã gửi con trai mình, Đức Chúa Giê-xu, để chịu chết vì tội lỗi của bạn và tôi. Chúa muốn bạn có một sự sống dư dật, không chỉ trong tài chính mà thôi, nhưng cũng trong các mối quan hệ, sức khỏe, công việc làm và tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống bạn.
Spirit, please descend on me. I long for your touch, your energy. I want to be reborn into loving arms. Lend your grace, please, Lord. Hear my song. Bring me your diet, you said. Bring me your weak. Bring me your hungry masses. We seek your glory.